Bà biết tám chữ sanh thình của tôi, nên đến rất nhiều nơi đoán mạng, xem qua. Khi trở về, đem kết quả này nói với tôi. Tôi tin tưởng. Đây không phải là một người, rất nhiều người tổng hợp lại. Chúng ta xem cái cách nói của họ. Nói tôi, con người này, đầu tiên họ liền hoài nghi. Con người tôi, mạng rất khổ. Trong mạng có tài khố, tài khố của tôi là trống không, không có tiền. Đây chính là bạn không luận từ nơi ngành nghề nào, bạn không kiếm được tiền, tài khố là trống không. Một cái nữa chính là trong mạng không có quan ấn. Không có quan ấn thì bạn không làm được chủ quản. Không luận làm bất cứ việc gì, bạn có thể làm trợ thủ cho người khác, không làm được chủ quản. Bạn xem, hương trưởng, thôn trưởng đều có quan ấn. Bạn không có quan ấn, xuất gia bạn không làm được trụ trì. Trụ trì cũng phải trong mạng có quan ấn mới được. Tôi nghe lời nói này rồi, nghĩ lại chính mình, đích thực họ nói được rất đúng, tôi đều khẳng định. Cho nên tôi đối với tài không tham. Trong bạn không có, trong bạn không có. Nếu bạn có được, tai nạn liền đến. Tai nạn này có hai loại. Một loại bị bệnh, một loại gặp phải hoạn họa. Bạn không có, không nên có được. Nếu như sau khi có được, thủ đoạn không chánh đáng, sau khi có được bạn còn có thể sống, đó là trong mạng của bạn có đại phước báo. Thế nhưng phước báo đã bị mất đi, đã bị tổn giảm. Còn có dư phước, dư phước hưởng hết rồi, tai nạn nhất định hiện tiền. Địa vị cũng là như vậy. Bạn chỉ có địa vị cao như vậy, bạn lại hướng lên trên, cũng chính là tai nạn, ma bệnh thảy đều đến. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát người chung quanh, chân thật là một chút cũng không sai, có thể tìm được chứng cứ. Cho nên một người tin tưởng vận mạng chính mình, cái gọi là một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Tâm của họ liền định, không có vọng tưởng. Vì sao vậy? Cầu không được. Tôi học Phật 26 tuổi, lão cư sĩ Chu Kính Vũ, ông lớn hơn tôi 39 tuổi, bằng đời ông nội, tặng tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi một mạch đem nó xem qua 30 lần, đại khái đã dùng hết hơn 2 tuần lễ. Tôi liền rất cảm động. Tập khí tâm bệnh của tiên sinh Liễu Phàm tôi thấy đều có. Phước báo của ông, chỗ tốt của ông, tôi đều không có. Vào lúc đó tôi bắt đầu học Phật, có sự giúp đỡ rất lớn đối với tôi. Tôi biết được thọ mạng của tôi không dài, chỉ có thể sống đến 45 tuổi. Tôi 26 tuổi đến 45 tuổi, vẫn còn 20 năm. Ngay trong 20 năm, tôi phải cố gắng tu hành, cầu sanh tịnh độ, không ở thế gian khổ nạn này nữa. Cho nên có phương hướng, có mục tiêu. Lão sư của tôi, Đại sư Chương Gia, dạy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, Ngài là dạy học, Ngài không tổ chức. Cái đoàn thể đó của Ngài cũng không hề thành lập một tổ chức cơ cấu gì đó, không có. Cũng không có trụ trì, cũng không làm lãnh đạo. Đó là một đoàn thể của học sinh. Ngài cũng không có đạo tràng. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Khi ra đi, viên tịch ở trong rừng cây, không phải ở trong phòng. Đây là dạy bảo chúng ta chân thật làm đến được vạn duyên buông xả. Tôi lần đầu gặp mặt Đại sư Chương Gia, Đó là tôi bình sanh lần đầu tiên gặp mặt người xuất gia. Tôi thỉnh giáo với Ngài. Tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Tôi biết được đây là một môn đại học vấn, triết học cao thâm. Tôi thỉnh giáo với Ngài, trong nhà Phật có phương pháp gì để con có thể rất nhanh khế nhập vào hay không? Ngài nói với tôi 6 chữ: nhìn được thấu, buông xuống được. Ngay lúc đó tôi nghe rồi, chân thật là nửa hiểu nửa không hiểu. Hai câu nói này, ông nói khó lại không khó. Nó không khó, ý nghĩa nó quá sâu. Tôi thỉnh giáo với ông, bắt tay vào từ chỗ nào? Đại sư chuyên gia có trí tuệ, vậy tôi bắt tay vào từ bố thí. Đối trị kém khuyết trong mạng của tôi. Trong mạng không có tài, tài bố thí. Tôi nói tôi không có tiền. Ở vào thời đại đó, tiền lương mỗi tháng của tôi, tiền đài là 55 đồng. Cố gắng lắm, miễn cưỡng duy trì đời sống của chính mình, làm gì có tiền bố thí. Đại sư nói với tôi, một xu tiền có hay không? Tôi nói có thể, một xu tiền thì được. Một đồng tiền có được không? Một đồng cũng vẫn có thể được. Anh từ một xu một đồng mà bố thí, thật là tôi rất nghe lời, ý giáo phụng hành. Chân thật không nghĩ đến, càng thí càng nhiều. Đây mới là chân thật hiểu rõ. Chúng ta cầu tài, lão sư nói với tôi, Phật thì môn trung hữu cầu tắc ứng. Cầu tài từ nơi đâu mà cầu? Từ bố thí mà cầu. Trí tuệ, thông minh trí tuệ là quả báo, nhân là bố thí pháp. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo, nhân là bố thí vô úy. Tôi vậy sao? Đời sống rất là tiết kiệm, ít ăn, tiết kiệm, dùng tiền dư ra thì làm 3 loại bố thí. Bố thí pháp, trong tự miếu thường hay có in kinh, in sách thiện, lấy cái quyển này để hóa duyên, vậy chúng tôi cũng xuất ra 5 xu, vậy thì được. Tôi chỉ có năng lực lớn như vậy. Đây là pháp bố thí. Phóng sanh, phóng sanh là bố thí vô ý. Tận lượng tiết kiệm ra, cho nên càng thí càng nhiều. Khổng Tử khi đến 70 tuổi, tùy tâm sở cầu, không hề chướng ngại. Tôi đại khái cũng là 70 tuổi, tâm nghĩ sự thành. Muốn làm một việc gì đó, cần đến bao nhiêu tiền, nó liền có, để có người mang tiền đến. Chính là 10 mấy năm gần đây, lời lão sư đã nói, trên Phật Kinh đã nói, không phải là lời giả, hoàn toàn hiện thực. Năm 45 tuổi, đích thực bị một trận bệnh. Tôi cũng không cầu hết bệnh, tôi cho rằng thọ mạng đến rồi, cho nên tất cả buông xả, niệm Phật cầu giảng sanh, niệm Quan một tháng, bệnh liền khỏi. Hết bệnh rồi tiếp tục giảng kinh. Cả đời tôi chính là giảng kinh dạy học. Cả đời không có đạo tràng, cả đời lưu lãng. Lưu lãng có lúc rất khó chịu. Hồi tưởng lại Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải cả đời lưu lãng hay sao? Liền cảm thấy rất an ủi. Phật làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Thích Ca Mâu Ni Phật là cả đời sống lưu lãng, không nơi định cư. Nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó, không miễn cưỡng chút nào. Rộng kết pháp duyên. Vì sao vậy? Không có chính mình. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì người khác, không vì chính mình. Cho nên pháp duyên thù thắng, người hiện tại gọi là bạn bè nhiều, chính là cái đạo lý này. Vì chính mình thì không được, vì người khác ai mà không hoan hỷ. Thế nhưng người cùng người ở với nhau lâu rồi cũng không dễ dàng. Ngạn ngữ của người xưa nói được rất hay: hoa vô bách nhật hương, nhân vô thiên nhật hảo. Thiên nhật là 3 năm. Kinh nghiệm của đích thân tôi, ở 3 năm thì phải ra đi. Vì sao vậy? Thời gian đến rồi, 3 năm không đi, người khác sẽ đuổi bạn đi, vì thì thật mất mặt. Cho nên tôi vừa nắm đó, có thể nói ngay trong một đời tôi ở một nơi nào đó không hề vượt qua 3 tháng. Đi khắp nơi trên thế giới, chỉ có sau khi hàng quán trưởng giảng sanh, tôi ở Singapore hơn 3 năm, cũng phải đi. May mà cục trưởng cục di dân Úc Châu rất là hoan nghênh tôi di dân đến Úc Châu, cho nên tôi liền dẫn theo 10 mấy vị đồng tu đời Chữ Ngộ, chúng tôi đi đến Úc Châu. Hoàn cảnh của Úc Châu rất tốt, đất đai tiện nghi, giá đất rất thấp. Chúng ta xây dựng một cái học hội ở nơi đó, xây dựng một cái học viện. Vì sao phải xây dựng vậy? Làm cho những người Chữ Ngộ này, đây là đồ đệ của hàng quán trưởng nhận. Các vị ở bên ngoài không biết, cái đời tôi không nhận đệ tử, là hàng quán trưởng nhận. Tôi giúp họ cạo đầu, hàng quán trưởng nhận. Có một năm chúng tôi đến Hoa Kỳ, khi ở Đạt La Tư, cư sĩ Duẩn Kiến Duy hiện tại ở Bắc Kinh, có một hôm đến chỗ tôi ngồi, hỏi tôi: pháp sư à, ngài có bao nhiêu đồ chúng? Tôi nói không có, không có người nào. Ông nói nhóm Chữ Ngộ chẳng phải đều là đệ tử ngài sao? Tôi nói ông đi hỏi họ có phải vậy không. Ông liền đi hỏi pháp sư Ngộ Bổn: pháp sư Tình Không có phải là sư phụ của thầy không? Ông lắc lắc đầu, chân thật không giả chút nào. Vì sao vậy? Họ là học trò của tôi, họ theo học với tôi, quan hệ của chúng tôi là quan hệ thầy trò, không phải là quan hệ sư đồ. Tất cả những người xuất gia này đều là hàng quán trưởng lựa chọn. Bà quyết định, tôi không có quyền này. Đây chính là trong mạng không có, không có trụ trì, không có quan ấn, không có mạng làm chủ. Cho nên tôi thật là thoải mái. Tôi thường hay nói với mọi người, cả đời không quản tiền, không quản việc, không quản người, cho nên mới chuyên tâm học tập kinh giáo, mới có thể chuyên giảng kinh. Những việc này các vị không thể không biết, tránh được sanh ra hiểu lầm. Tôi là một người thông thường, kinh giáo có thể giảng được tốt một chút là chuyên tâm, là không có đâm hoảng, có thể buông xả được.